liệu có sự khác biệt giữa các thế hệ tại nơi làm việc hay không? Câu trả lời rất đa dạng. Một số chuyên gia về thị trường lao động tin rằng, chìa khóa để sống sót và phát triển trong một môi trường làm việc có nhiều thế hệ và tuổi tác, đó là tập trung vào những điểm giống nhau, chứ không phải là sự khác biệt. Amy Chen Yu Wang và Bích Ngọc tường thuật. Làm việc với những người cao niên, sinh ra giữa những năm 50 hay 70 sẽ như thế nào? Báo chí và phương tiện truyền thông thường mô tả những người cao niên thuộc thế hệ 5X, sinh ra trong thập niên đầu 50 và cuối 70 là những người rất trung thành, nhưng lại thiếu hiểu biết về công nghệ. Trong khi đó, những người trẻ trong thời đại ngày nay lại vô cùng am hiểu về kỹ thuật, nhưng ít trụ lại ở một nơi làm việc trong thời gian dài. Alice Logan là chuyên gia chiến lược về việc làm cho những người di dân có tay nghề tại công ty Tribus Leeward, nhận thấy sự khác biệt rõ ràng từ kinh nghiệm làm việc của mình với những người trẻ tuổi.
The shorter attention time span.
Họ thường làm việc ở một nơi trong khoảng thời gian ngắn, nhưng có lẽ đó là bản chất tự nhiên của một người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 29 tuổi, và tôi cũng từng như vậy khi còn trẻ. Tôi nghĩ rằng những người trẻ có sự tự tin vào bản thân mạnh mẽ hơn so với thế hệ của chúng tôi ở một số khía cạnh.
Ước tính rằng những người trẻ ngày nay có thể sống khỏe mạnh đến năm 90 tuổi, tương đương với năm 2055. Và tuổi thọ của giới trẻ sẽ cao hơn so với thế hệ ông bà của họ. Và với tuổi về hưu tăng lên 70 trong vòng chưa đầy 2 thập niên qua, những người lao động ở tuổi trưởng thành đang phải chịu nhiều áp lực hơn bao giờ hết để tự đổi mới mình trong một thị trường việc làm ngày một thay đổi để cạnh tranh với những người trẻ tuổi.
Khi tôi lớn lên và tìm được việc làm, tôi mong muốn có một sự nghiệp cho cuộc đời của mình. Tôi có nhiều mong đợi, thế nhưng thời nay không nhiều người có những kỳ vọng đó nữa. Chính điều đó mang lại rất nhiều áp lực.
Giáo sư Philip Taylor, một chuyên gia về thị trường lao động, đang giảng dạy tại Federation University, không cho rằng mọi người nên bị đóng hộp, dán nhãn và phân chia theo kiểu người lao động trẻ 9X hay những người cao niên 6X.
So just because you happen to be born in an adjacent...
Vì chúng ta sinh ra trong cùng một năm với người khác, không có nghĩa là chúng ta có nhiều điểm tương đồng với họ. Vì vậy, khi mọi người nói chuyện với tôi về những người trẻ tại nơi làm việc, tôi thường có suy nghĩ về việc phân chia họ theo nhóm kinh tế xã hội, về giới tính, sắc tộc hơn. Tôi tự hỏi là việc phân chia nào sẽ hữu ích hơn.
Giáo sư Taylor nhấn mạnh, dù là người trẻ hay người cao niên, thì họ đều phải đối mặt với mối đe dọa của việc mất việc làm trong thời đại kỹ thuật số. Ông dự đoán 2,5 triệu người lao động lớn tuổi có thể bị mất việc vào năm 2031, và kỹ năng hiện tại của họ cũng đã trở nên lỗi thời.
Điều quan trọng là tất cả chúng ta phải tự học hỏi theo thời gian. Nhiều nghiên cứu cho biết, người ta có khuynh hướng đạt được mục tiêu khi họ còn trẻ, và khuynh hướng này giảm dần khi trưởng thành. Mọi người cần phải suy nghĩ xem họ có những kỹ năng nào nổi bật và có thái độ sáng suốt, khôn ngoan khi tham gia vào những thay đổi của nền kinh tế.
Tiến sĩ Catherine Rickwood là một nhà nghiên cứu về sự lão hóa dân số, những người mà bà cho rằng phải thay đổi bản thân bởi vì một số công việc cũ không còn tồn tại nữa. Bà tin rằng điều quan trọng là người cao tuổi phải tiếp tục học tập để vẫn là một phần có giá trị và phát triển trong môi trường làm việc nhiều thế hệ.
As we age, we have a responsibility to continue our education. So to assume that once...
Khi chúng ta già đi, chúng ta có trách nhiệm tiếp tục học tập. Đừng nghĩ rằng khi chúng ta ở độ tuổi 50 đến 60, chúng ta đã học được tất cả những gì chúng ta cần phải học. Và cũng đừng nghĩ công nghệ là điều quá khó khăn, ám ảnh hay giới hạn năng lực của bản thân. Việc này có thể giới hạn chúng ta tham gia vào một môi trường kinh doanh hay môi trường làm việc với những người trẻ hơn, nơi công nghệ là thế giới của họ.
Tiến sĩ Catherine Rickwood đang hướng dẫn cho một nhóm sinh viên tại Đại học Sydney. Bà cũng thuê một nhân viên trẻ tuổi trong công ty tư vấn của mình.
Khi tôi làm việc với những người trẻ tuổi, tôi không bao giờ khẳng định cách làm của tôi là đúng hoặc duy nhất, rằng không có cách nào khác tốt hơn. Tôi không thể học hỏi từ họ nếu như không từ bỏ suy nghĩ đó. Tôi không bao giờ nghĩ mình lớn tuổi hơn thì biết hết tất cả mọi thứ.
Với những người di dân làm việc tại Úc đến từ các nền văn hóa khác, thì đây là một con đường học hỏi lớn lao, theo ý kiến của chuyên gia việc làm Alice Logan, một người nhập cư từ Ireland. Cô đưa ra một ví dụ về một số nhà quản lý Malaysia mà cô từng huấn luyện, người đã phải điều chỉnh phong cách làm việc bình đẳng hơn tại Úc.
I worked with many Malaysians. All of them find that they're suddenly thrust into an environment where culturally.
Tôi đã làm việc với nhiều người Malaysia. Tất cả họ đều thấy rằng họ bị rớt vào một môi trường nơi văn hóa rất khác biệt. Bạn không thể ra lệnh cho nhân viên, họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Những ông chủ người Malaysia phải học phong cách quản lý linh hoạt hơn nhiều. Một số người có khả năng linh hoạt sẽ thích ứng nhanh chóng và một số người mất nhiều thời gian hơn, phụ thuộc vào tính cách cá nhân.
Some people it will take longer and it depends on the individual.
Alice Logan đưa ra lời khuyên nên làm mới quan điểm của chúng ta về thế giới xung quanh bằng cách tham gia với những người trẻ tuổi để vượt qua sự khác biệt về văn hóa và độ tuổi. Thêm vào đó cũng nên học cách giao tiếp trong môi trường kinh doanh tại Úc.
I didn't have that understanding myself in business where I'm from. You make a couple of quick sentences and you get...
Tôi từng không có hiểu biết về cách ứng xử tại nơi làm việc, bởi vì tại quê hương của tôi, tất cả mọi giao tiếp đều ngắn gọn, thẳng thắn theo kiểu từ trên xuống. Rồi tôi nhận ra cách làm việc này không hiệu quả chút nào. Vì vậy, từ những kinh nghiệm của bản thân trong việc làm việc với các nền văn hóa khác nhau, tôi thường nói với mọi người nên tìm hiểu văn hóa trong một môi trường không bị áp lực như là làm việc tình nguyện, để bạn hiểu cách thức giao tiếp của người Úc. Bởi vì có rất nhiều cuộc nói chuyện ngắn ở Úc tại một thời điểm nào đó sẽ dẫn tới việc kinh doanh hay làm ăn. Chúng ta cần phải biết thế nào là nói chuyện chừng mực, nên chia sẻ bao nhiêu về thông tin cá nhân của mình và những điều gì không nên nói ra.
Personal information, how much do you not tell?
Có thể hiểu về nền văn hóa Úc bằng cách có được các kinh nghiệm thực tế thông qua các câu lạc bộ tiếng Anh hoặc các nhóm tình nguyện.
Tuy nhiên, trong môi trường công việc, nếu bạn không biết làm thế nào, hãy ngồi và lắng nghe và quan sát những gì xảy ra, xem những gì mà những người đi trước làm và bắt chước hành vi của họ.
When in Rome, do as the Romans do. Watch the Romans in action and mimic their behavior.